Tuần này chúng ta trở lại với việc học lời của Chúa từng câu một ở trong các sách của Thánh Kinh. Và tuần này chúng ta bắt đầu học về sách Thessalonica, thư thứ nhất của sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh ở tại thành Thessalonica. Chúng ta sẽ học đoạn 1 ngày hôm nay với cái tựa đề là Con dân Chúa bắt chước nhau và bắt chước Chúa. Thessalonica là một thành phố Hy Lạp nằm ở bên bờ biển. Và trước đây thì nó thuộc vương quốc cổ Macedon, được xây dựng vào năm 315 trước công nguyên. Và từng là bộ tư lệnh hay là bộ chỉ huy của lực lượng hải quân của vương quốc Macedon. Đến năm 168 trước công nguyên, thì đế quốc La Mã đã chinh phục vương quốc Macedon và Thessalonica trở thành thủ phủ của một trong bốn tỉnh thuộc xứ Macedon, đặt dưới quyền cai trị của La Mã. Rồi đến năm 146 trước công nguyên thì La Mã thống nhất xứ Macedon thành một tỉnh duy nhất và Thessalonica trở thành thủ đô của tỉnh Macedon. Đến thế kỷ thứ nhất công nguyên thì người La Mã cho xây dựng một bến cảng lớn ở tại Thessalonica, biến nó thành một trung tâm thương mại sầm uất và vẫn còn sầm uất cho đến ngày hôm nay. Từ năm 1453 cho đến năm 1828 thì Hy Lạp ở dưới sự cai trị của đế quốc Thổ. Sau cuộc chiến tranh giành độc lập thì từ năm 1928 cho đến nay, Hy Lạp là một quốc gia độc lập với thành phố Thessalonica được xem là thủ đô văn hóa. Đó là cái thành phố có nhiều học sinh nhất của khắp đất nước Hy Lạp. Là nơi sản xuất nhiều thiên tài về âm nhạc, nghệ thuật và triết học. Năm 1997, thì Thessalonica được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc chọn làm thành phố văn hóa của châu Âu. Nghĩa là trong suốt cả mấy chục nước của châu Âu, thì thành phố Thessalonica là thành phố nổi bật nhất, xuất sắc nhất về phương diện văn hóa và xem như là được chọn làm đại diện cho khắp cả châu Âu. Hiện nay thì Thessalonica là thành phố lớn thứ nhì của Hy Lạp sau thành phố Athens với dân số trên 790.000 người. Chúng ta không biết là hiện nay có bao nhiêu con dân Chúa ở tại Thessalonica, nhưng mà hội thánh ở tại Thessalonica vẫn còn đó. Và phần lớn thì họ sinh hoạt ở trong giáo hội chính thống Đông Phương. Sự sinh hoạt của giáo hội này cũng gần giống như là Công giáo, nhưng mà họ gần với lời của Chúa hơn là Công giáo. Sự hình thành của hội thánh ở tại Thessalonica được thuật lại ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 17. Và thư thứ nhất Thessalonica do sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh ở tại thành Thessalonica ở trong khoảng thời gian ông phải lánh nạn ở tại thành Athens. Khi chúng ta đọc Công vụ các sứ đồ đoạn 17 thì chúng ta thấy rằng Phaolô và Sila đã đến để truyền giáo ở tại Thessalonica. Và trong khi hai ông đang giảng dạy lời của Chúa, rao truyền tin lành ở tại đó, thì có những người Do Thái sống tại đó, vốn thuộc về Do Thái giáo, đã nổi lên làm loạn, tìm bắt ông và Sila. Cho nên hội thánh ở tại Thessalonica đã đưa ông và Sila ra khỏi đó để đến thành Bere. Và ở tại thành Bere thì Sila cũng như Phaolô vẫn tiếp tục rao giảng lời của Chúa, công bố tin lành. Và khi những người Do Thái giáo ở tại Thessalonica hay tin đó, thì họ lại tìm đến Bere để tiếp tục bắt bớ hai ông. Và vì thế mà hội thánh lại phải đưa Phaolô theo đường biển đến thành Athens. Trong khi đó thì Sila và Timôthê vẫn ở lại thành Bere. Sau khi Phaolô đến thành Athens thì ông đã nhắn tin cho hội thánh ở tại Thessalonica: hãy gửi Sila cũng như Timôthê cùng đến với ông. Và khi chúng ta dựa vào lời mở đầu của thư thứ nhất Thessalonica thì chúng ta biết rằng Phaolô đã viết thư này sau khi Sila và Timôthê đã đến Athens. Và thư thứ nhất Thessalonica có lẽ được viết vào năm 50 trước khi Phaolô từ Athens đến thành Corinto. Nội dung của thư dạy về nếp sống thánh khiết của hội thánh. Và nếp sống ấy bắt đầu bằng sự con dân Chúa trong hội thánh, bắt chước lẫn nhau, bắt chước những người dẫn dắt mình và bắt chước Chúa để đạt đến sự thánh khiết trọn vẹn, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về sự kiện con dân Chúa bắt chước nhau và bắt chước Chúa như đã được dạy dỗ trong Thessalonica nhất đoạn 1. Và trước hết thì tôi xin đọc Thessalonica nhất đoạn 1 từ câu 1 đến câu 10. Phaolô, Sila và Timôthê gửi cho hội thánh giữa những người Thessalonica trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Giêsu Christ ở với các anh chị em. Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi. Nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta. Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa, hãy biết về sự được chọn của các anh chị em. Vì tin lành của chúng tôi đến với các anh chị em không chỉ bằng lời nói, nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh và bằng sự bảo đảm, như các anh chị em biết rõ. Chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em vì phúc lợi của các anh chị em. Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của Thánh Linh. Đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Macedoan và Achai. Vì lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Macedoan và Achai, nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả. Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng để phụng sự Thiên Chúa hằng sống và chân thật, để chờ đợi con Ngài từ trên các tầng trời, đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những cái chết, Đức Chúa Giêsu, đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu một. Câu thứ nhất, Phaolô, Sila và Timôthê gửi cho hội thánh giữa những người Thessalonica trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Giêsu Christ ở với các anh chị em. Mặc dù có lẽ thư thứ nhất Thessalonica do Phaolô đọc cho Timôthê viết những lời khuyên dạy của ông, gửi cho hội thánh ở tại Thessalonica. Nhưng như chúng ta đã thấy, Phaolô đã để tên của Sila và Timôthê chung với tên của ông. Và điều đó cho phép chúng ta hiểu rằng, trước khi viết thư cho hội thánh tại Thessalonica, thì Phaolô đã có thảo luận với Sila lẫn Timôthê về nội dung sẽ được trình bày ở trong thư, mà cả ba người đều đồng ý với cái nội dung sẽ viết. Và chi tiết này cho chúng ta thấy rằng Phaolô không phải là người muốn giành lấy công lao hay là uy tín riêng cho mình. Nhưng ông là người biết tôn trọng sự đóng góp của người khác và sẵn sàng công khai sự đóng góp của mỗi người. Chi tiết này cũng nói lên sự hiệp một giữa Phaolô và những người cùng hầu việc Chúa với ông. Đây cũng là một điểm mà chúng ta cần phải học hỏi Và chúng ta cần phải đối xử với nhau trong hội thánh của Chúa như vậy. Luôn luôn xem người khác là tôn trọng hơn chính mình. Luôn luôn lắng nghe ý kiến của người khác. Và luôn luôn cùng nhau thảo luận để đạt đến một cái sự hiểu biết chung, một cái quyết định chung. Và chúng ta lúc nào cũng hiệp một ở trong cái sự sống cho Chúa, hầu vì Chúa. Hội thánh ở tại thành Thessalonica được gọi là hội thánh giữa những người Thessalonica. Và đây là cách gọi hàm ý hội thánh là một. Nhưng hội thánh hiện diện ở giữa dân tộc này hay là dân tộc khác, ở giữa địa phương này hay là địa phương khác. Hội thánh ở trong Thiên Chúa Đức Cha, tức là ở trong Đức Chúa Trời, và hội thánh ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng Thiên Chúa Đấng Thần Linh thì lại ở trong hội thánh, ở trong mỗi một con dân của Chúa. Hội thánh ở trong Thiên Chúa Đức Cha, tức là hội thánh ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời và thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời, thuộc về vương quốc của Ngài. Còn hội thánh ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là hội thánh ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ và ở trong sự hiệp một với Ngài. Thiên Chúa Đấng Thần Linh ở trong hội thánh, tức là sự sống và sức mạnh cùng các phẩm chất tốt đẹp của Thiên Chúa ở trong hội thánh và ở trong mỗi một con dân của Chúa. Ân điển và bình an chỉ có thể đến từ Thiên Chúa. Ân điển đến từ Thiên Chúa Đức Cha, tức là ơn tha tội và xưng là người công bình cho những ai tin nhận Ngài. Sự bình an đến từ Thiên Chúa Đức Cha là sự bình an của người được kể là công bình trước luật pháp của Đức Chúa Trời, không còn bị hình phạt bởi luật pháp. Ân điển đến từ Đức Chúa Giêsu Christ là ơn chuộc tội và làm cho sạch tội. Sự bình an đến từ Đức Chúa Giêsu Christ là sự bình an của người biết rằng mình được hiệp một với Thiên Chúa và có sự sống đời đời. Câu thứ nhì, chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi. Câu thứ ba, nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta. Không riêng gì Phaolô mà những người hầu việc Chúa chung với ông như là Sila và Timôthê cũng luôn cầu nguyện cho công nhân Chúa ở tại Thessalonica, và chắc chắn là cũng cầu thay cho công dân Chúa ở các nơi khác nữa. Phaolô kêu gọi công dân Chúa cầu thay cho nhau, cầu thay cho ông và các bạn đồng công với ông trong mục vụ, cầu thay cho các bậc cầm quyền. Nhưng chính ông và các bạn của ông cũng hằng cầu thay cho mọi người. Sự cầu thay cho hội thánh đối với Phaolô là một cuộc tranh đấu lớn, như ông đã dạy cho công dân Chúa ở tại Côlôse, mà chúng ta đã học ở trong Côlôse đoạn 2 từ câu 1 đến câu 7. Trong thực tế, mỗi khi chúng ta nhớ đến các anh chị em của mình, thì chúng ta có thể dâng lời cầu thay cho họ. Chúng ta nhớ đến các gương sáng về đức tin của họ để cầu nguyện tôn vinh, cảm tạ Chúa, và chúng ta học theo họ. Chúng ta nhớ đến cái sự lao nhọc bởi tình yêu qua sự hầu việc Chúa của họ, mà xin Chúa thêm ơn, thêm sức, thêm phương tiện cho họ, và chúng ta học theo họ. Chúng ta nhớ đến sự nhẫn nại trong mọi sự của họ để chờ Ngài Đấng Christ trở lại, mà cầu nguyện xin Chúa an ủi, khích lệ họ, và chúng ta học theo họ. Chúng ta nhớ đến những nan đề, nhu cầu của họ, mà cầu xin Chúa tiếp trợ, mở đường cho họ, giải cứu họ, và chúng ta hết sức cứu giúp, khích lệ, an ủi họ theo khả năng Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta nhớ đến những yếu đuối, lầm lỗi của họ để nài xin Chúa thương xót, quở trách, sửa trị họ để họ sớm ăn năn và được phục hòa với Chúa, với hội thánh. Câu thứ tư, hỡi các anh chị em cùng cha được yêu bởi Thiên Chúa, hãy biết về sự được chọn của các anh chị em. Cách dùng chữ của sứ đồ Phaolô dưới sự thần cảm của Đức Thánh Linh ở trong câu này rất là đặc biệt. Ông gọi con dân Chúa ở tại thành Thessalonica là các anh chị em cùng cha được yêu bởi Thiên Chúa. Ông không nói là được yêu bởi Đức Chúa Trời hay là được yêu bởi Đức Chúa Giêsu Christ, mà nói được yêu bởi Thiên Chúa. Là bởi vì khi nói như vậy, khi dùng chữ như vậy, là Phaolô đã bao gồm cả ba ngôi Thiên Chúa, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Con dân Chúa được Đức Chúa Trời yêu đến nỗi ban cho tất cả những gì thuộc về Ngài. Và tình yêu ấy của Đức Chúa Trời đã được thể hiện qua Đức Chúa Giêsu Christ, như đã chép ở trong Roma đoạn 8 từ câu 32 đến câu 39 mà tôi xin đọc. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa là đấng xưng công bình những người ấy. Ai sẽ định tội họ? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết nhưng cũng đã sống lại, là đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bách hại, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày, chúng tôi bị xem như chiên bị làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta là những người chiến thắng qua đấng yêu chúng ta. Vì tôi chắc chắn rằng, sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, các quyền lực, những sự bây giờ, những sự sẽ đến, bề cao, bề sâu, hoặc bất cứ một tạo vật nào, đều chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta. Ở trong Roma đoạn 8 câu 33, cũng gọi con dân Chúa là những người được chọn của Thiên Chúa để nhấn mạnh cái sự kiện họ được chọn bởi ba ngôi Thiên Chúa. Và con dân Chúa được Đức Chúa Jesus Christ yêu đến nỗi đã hy sinh sự vinh quang của Thiên Chúa và mạng sống của Ngài, đổ huyết cứu chuộc họ, làm cho họ sạch tội. Khải huyền đồng 1 câu 5 và câu 6 chép, Đức Chúa Giêsu Christ chứng nhân thành tín, con đầu lòng từ những cái chết, đấng cầm quyền của các vua trên đất, đấng yêu chúng ta, đã rửa sạch những tội lỗi của chúng ta trong máu Ngài, đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời và Cha của Ngài. Nguyện sự vinh quang và quyền thế thuộc về Ngài cho đến đời đời. Amen. Và con dân Chúa cũng được Đức Thánh Linh yêu đến nỗi Ngài khao khát chúng ta và Ngài ghen tương. Gia Cơ đoạn 4 câu 5 chép, các anh chị em tưởng rằng Thánh Kinh nói vô ích sao? Đấng Thần Linh ở trong chúng ta khao khát chúng ta đến nỗi ghen tương. Và từ ngữ ghen tương được dùng ở đây là để nói đến cái sự đau đớn của Đức Thánh Linh khi chúng ta yêu bất cứ ai hay bất cứ điều gì hơn là yêu Thiên Chúa. Thật là kỳ diệu khi chúng ta, những con dân của Chúa, được Thiên Chúa yêu chúng ta như vậy. Cho dù chúng ta chỉ là loài thọ tạo từng chống nghịch Thiên Chúa, Phaolô kêu gọi con dân Chúa hãy biết về sự mình được chọn. Biết về sự mình được chọn có nghĩa là chúng ta biết mình là ai, ai đã chọn mình đã được chọn như thế nào, mình đã được chọn cho mục đích gì, và mình phải sống như thế nào cho xứng đáng với sự được chọn. Mỗi khi chúng ta xòe ra bàn tay 5 ngón ở trước mặt của mình, thì chúng ta hãy nhìn vào đó để nhớ đến 5 điều căn bản về sự mình được chọn. Và nếu được thì xin quý ông bạn chị em email cho tôi biết câu trả lời cho 5 điểm mà tôi vừa nêu trên. Và tôi xin đọc lại. Mình là ai? Ai đã chọn mình? Mình đã được chọn như thế nào? Mình đã được chọn cho mục đích gì? Mình phải sống như thế nào cho xứng đáng với sự được chọn? Câu thứ 5. Vì tin lành của chúng tôi đến với các anh chị em không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng Thánh Linh và bằng sự bảo đảm, như các anh chị em biết rõ chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em vì phúc lợi của các anh chị em. Tin lành đến với các anh chị em có nghĩa là tin lành được rao giảng và dạy cho các anh chị em. Chúng ta chú ý đến cách nói tin lành của chúng tôi. Khi một người thật lòng tin nhận tin lành, thì tin lành trở thành sở hữu của người ấy. Và chúng ta sở hữu tin lành không phải để làm của riêng, nhưng mà để có toàn thẩm quyền ban phát cho nhiều người, để nhiều người cũng có cơ hội sở hữu tin lành như chúng ta, nếu họ chịu thật lòng tin nhận. Tin lành được công bố, được giảng dạy, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng năng lực để bắt phục những người nghe. Chính năng lực đó biến đổi họ, chính năng lực đó đem họ từ sự chết vào trong sự sống lại và sự sống đời đời. Tin Lành được công bố, được giảng dạy bằng Thánh Linh, tức là hoàn toàn bởi thẩm quyền, bởi năng lực ra từ Thiên Chúa, chứ không phải là từ một tổ chức tôn giáo nào, hay là từ chính cái sức riêng, hay là cái sự khôn sáng riêng của một ai. Tin Lành được công bố, được giảng dạy với sự bảo đảm cho bất cứ ai thật lòng tin nhận Tin Lành, bằng sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong thân thể của họ, với Thánh Linh của Thiên Chúa, làm ấn chứng cho họ rằng họ đã được cứu chuộc và ban cho địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời. Và tất cả các lẽ thật đó về Tin Lành đã được thể hiện trong sự rao truyền và giảng dạy Tin Lành của chính Phaolô, Sila và Timôthê khi họ ở giữa con dân Chúa tại thành Tê-sa-lô-ni-ca. Sự rao truyền, giảng dạy Tin Lành của họ hoàn toàn là vì phúc lợi của những người nghe, nhất là những người đã tin nhận Tin Lành, trở thành con dân Chúa và tiếp tục học biết về Tin Lành với họ. Họ không giảng Tin Lành để tìm lợi cho họ, như rất nhiều người mang danh là người rao giảng Tin Lành ngày nay ở trong các giáo hội. Câu thứ 6. Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của Thánh Linh. Câu thứ 7. Đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Macedoan và Achai. Là con dân của Chúa, chúng ta có bổn phận bắt chước nhau và bắt chước Chúa để sống một nếp sống mới thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời, đem lại nhiều kết quả cho nhà của Đức Chúa Trời là hội thánh. Bắt chước Chúa là bắt chước một người trọn vẹn, không hề phạm tội. Bắt chước anh chị em ở trong Chúa là bắt chước những người từng phạm tội nhưng đã ăn năn và đang hết sức sống một nếp sống bắt chước Chúa. Chúng ta bắt chước Chúa để không bao giờ phạm tội. Chúng ta bắt chước nhau để loại bỏ nếp sống cũ và hết lòng ăn năn khi chúng ta lỡ phạm tội. Có nhiều người xưng nhận mình là con dân Chúa, nhưng thường bào chữa cho nếp sống trong tội thù nghịch thập tự giá của mình bằng câu nhân vô thập toàn, không ai có thể trọn vẹn được. Những người nói như thế là những người chưa thật sự tin Chúa. Vì chính Đức Chúa Giêsu Christ truyền cho con dân Chúa phải trở nên trọn vẹn như Đức Chúa Trời, như đã chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 48. Vậy các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha của các ngươi đấng ở trên trời là trọn vẹn. Nếu sự thật là không ai có thể trở nên trọn vẹn, thì có phải Đức Chúa Giêsu Christ đã phán truyền một điều không chân thật, một điều không ai có thể làm được? Điều quan trọng không phải chúng ta tự làm cho mình nên trọn vẹn, mà là chúng ta mặc lấy sự trọn vẹn mà Thiên Chúa đã làm ra cho chúng ta, qua sự Thiên Chúa đã chuộc tội, đã tha tội, đã làm cho chúng ta sạch tội và đã thánh hóa chúng ta. Người bắt chước Chúa và bắt chước anh chị em mình trong Chúa phải là người luôn tiếp nhận lời Chúa. Bởi vì có tiếp nhận lời Chúa, thì chúng ta mới biết Chúa như thế nào để mà bắt chước Chúa. Có tiếp nhận lời Chúa thì chúng ta mới biết anh chị em của mình đúng hay sai trước khi mình bắt chước họ. Một trong những sự bắt chước Chúa còn là dùng lời Chúa để gây dựng và quở trách anh chị em của mình khi họ sai trái phạm tội. Vì thế chúng ta cần phải tiếp nhận lời Chúa, và sự tiếp nhận không phải chỉ một lần nhưng luôn luôn mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Chúng ta tiếp nhận thức ăn thuộc thể và tiêu hóa nó để nuôi dưỡng thân thể xác thịt của chúng ta mỗi ngày như thế nào, thì chúng ta cũng phải tiếp nhận lời Chúa và tiêu hóa lời Chúa mỗi ngày như thế ấy. Tiếp nhận lời Chúa, tiêu hóa lời Chúa tức là đọc, nghe, suy ngẫm lời của Chúa ngày đêm. Bởi vì như đã có chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4 và Luca đoạn 4 câu 4, có chép rằng loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mỗi một lời phán ra từ miệng Thiên Chúa. Chúng ta cần có tấm lòng khao khát lời Chúa như tiên tri Jeremy. Lời tâm tình của ông được ghi lại trong Jeremy đoạn 15 câu 16. Lời Ngài được tìm gặp thì tôi đã ăn nuốt chúng. Lời Ngài là niềm vui cho tôi và sự mừng rỡ trong lòng tôi, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Ôi Thiên Chúa tự hữu hằng hữu, vạn quân. Là con dân Chúa, chúng ta luôn bị thế gian ghét và bách hại chúng ta. Vì thế chúng ta luôn đối diện và luôn ở trong nhiều nghịch cảnh. Cũng chính vì thế mà chúng ta cần phải luôn tiếp nhận lời Chúa mỗi ngày để được an ủi, để có đủ khôn sáng và có đủ năng lực mà vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trên bước đường theo Chúa. Lời Chúa cũng thánh hóa chúng ta như Giăng đoạn 17 câu 17 cho chúng ta biết và khiến cho chúng ta được thịnh vượng trong mọi đường lối, tức là trong mọi phương diện của đời sống chúng ta, như Giô-suê đoạn 1 câu 8 đã cho chúng ta biết. Con dân chân thật của Chúa luôn tiếp nhận lời Chúa với sự vui vẻ của Thánh Linh, tức là sự vui vẻ đến trong thần trí của chúng ta bởi năng lực của Thiên Chúa. Có như vậy, chúng ta mới trở thành gương tốt cho nhiều người để họ bắt chước chúng ta. Câu thứ 8. Vì lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Macedon và Achai, nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả. Thành Thessalonica có diện tích khoảng chừng 20 km vuông. Những con dân Chúa ở tại đó đã trở thành gương tốt cho con dân Chúa trong toàn vùng Macedon và Achai vào thời bấy giờ. Và đó là một khu vực rộng tương đương với đồng bằng sông Mekong của miền Nam Việt Nam chúng ta, tức là một khu vực rộng khoảng 39.000 km vuông. Hãy so sánh một cái thành phố chỉ có 20 km vuông mà con dân Chúa sống trong thành phố đó đã có thể trở thành gương tốt cho con dân Chúa sống ở trong một khu vực rộng lớn đến 39.000 km vuông. Chẳng những vậy, danh tiếng về nếp sống trong Chúa của họ còn lan xa đến những nơi ở ngoài hai khu vực ấy. Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em có nghĩa là, thứ nhất, con dân Chúa từ Thessalonica đi đến nơi đâu cũng rao truyền lời Chúa. Thứ nhì, những người từ nơi khác đến Thessalonica đều được nghe con dân Chúa tại đó rao truyền lời Chúa cho họ. Và thứ ba, những người từ nơi khác đến Thessalonica được nghe con dân Chúa tại đó rao truyền lời Chúa cho họ, tin nhận lời Chúa, và khi về đến quê hương của họ hay là đi đến các nơi khác, lại tiếp tục rao truyền lời Chúa. Động từ vang ra ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh chỉ được dùng có một lần duy nhất ở tại đây trong Thánh Kinh, là một từ ngữ diễn tả sự phát ra âm thanh một cách vang dội, như là tiếng kèn, tiếng loa, có thể làm rung động các vật khác. Có thể nói, hội thánh tại Thessalonica chính là hội thánh đầu tiên đã tích cực thi hành mệnh lệnh của Chúa, như Ngài đã phán truyền ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 18 đến câu 20, tức là cái mệnh lệnh là khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Và họ đã thi hành cái mệnh lệnh đó một cách hiệu quả nhất. Họ không chỉ rao truyền lời Chúa bằng lời nói mà bằng chính nếp sống của họ, đến nỗi Phao-lô và các bạn của ông không cần phải nói thêm gì về họ. Câu thứ 9. Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đại chúng tôi và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng để phụng sự Thiên Chúa hằng sống và chân thật. Câu thứ 10. Để chờ đợi con Ngài từ trên các tầng trời, đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết, Đức Chúa Giê-xu, đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến. Những người thực tế có mặt khi họ nhìn thấy cách thức hội thánh ở tại Thessalonica tiếp đại Phao-lô và các bạn của ông, và chứng kiến nếp sống mới của con dân Chúa ở trong hội thánh tại Thessalonica, đã trở thành những chứng nhân về đức tin và tình yêu của con dân Chúa thuộc hội thánh tại Thessalonica. Ngày nay, đời sống đức tin và rao giảng lời Chúa của chúng ta nói riêng, của hội thánh địa phương chúng ta nói chung, có được như hội thánh ở tại Thessalonica hay không? Những người chứng kiến nếp sống của chúng ta và sinh hoạt của hội thánh sẽ nói gì về chúng ta và hội thánh? Khi chúng ta đi đến những nơi khác thì chúng ta nói gì về hội thánh địa phương của chúng ta, về anh chị em trong hội thánh địa phương của chúng ta? Ngày nay chúng ta không cần phải đi ra khỏi địa phương của mình, mà qua điện thoại, qua tin nhắn, qua các trang mạng xã hội, chúng ta cũng có thể rao truyền lời Chúa và nói về hội thánh địa phương của chúng ta, nói về anh chị em trong hội thánh địa phương của chúng ta cho nhiều người khác. Chúng ta đã rao truyền như thế nào? Chúng ta đã nói gì về anh chị em của chúng ta trong hội thánh tại địa phương? Khi một người thật sự trở lại cùng Đức Chúa Trời, thì người ấy không còn thờ lại những hình tượng, kể cả những ham muốn bất chính của bản ngã xác thịt, kể cả lòng tự ái không đúng và kể cả sự kiêu ngạo. Mục đích duy nhất ở trong đời sống của người ấy là phụng sự Thiên Chúa hằng sống và chân thật. Và nhóm chữ Thiên Chúa hằng sống và chân thật được dùng ở đây như là một danh hiệu, vì thế chúng tôi chọn viết hoa. Danh hiệu này dùng chung cho cả ba ngôi Thiên Chúa vì chỉ có một Thiên Chúa. Cũng như khi chúng ta nói, loài người mang hình và tượng của Thiên Chúa là chúng ta nói chung tất cả những ai là người, nhưng chỉ có một loài người, bởi vì Thiên Chúa chỉ dựng nên một loài người mà thôi. Nếu những ai vẫn còn đang sống cho những ham muốn bất chính của bản ngã xác thịt, vẫn còn giữ lòng tự ái không đúng, vẫn còn kiêu ngạo, thì người ấy chưa thật sự quay về cùng Đức Chúa Trời. Họ có thể sinh hoạt ở trong hội thánh, có thể nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ. Nhưng trong ngày phán xét, Chúa sẽ phán với họ: "Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta, các ngươi là những kẻ làm ác." Matthew 7:23. Mục đích của đời sống chúng ta phải là sống trong Chúa, sống cho Chúa, sống vì Chúa. Sống trong Chúa là sống trong tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài. Sống cho Chúa là sống theo ý muốn của Chúa, chứ không theo ý muốn của chúng ta. Sống vì Chúa là mọi sự chúng ta làm đều để tôn vinh Chúa. Đang khi chúng ta sống như vậy, thì niềm hy vọng của chúng ta là sự Chúa đến để đem chúng ta ra khỏi thế gian này. Cảm tạ Chúa, Ngài ấy không còn bao xa nữa. Và cuối cùng, Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 10 cũng chính là lời khẳng định của Đức Thánh Linh dành cho Hội Thánh về sự Đức Chúa Giê-xu Christ sẽ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian trước khi Đức Chúa Trời giáng cơn giận và sự hình phạt của Ngài xuống trên toàn thế gian trong 7 năm đại nạn của kỳ tận thế. Và tôi thật là cảm tạ Chúa, bởi vì bài học ngày hôm nay của chúng ta là một cái sự ban cho của Chúa kịp thời để đáp ứng cho nhiều nan đề, nhiều thắc mắc mà trong suốt tuần lễ qua một số con dân Chúa đã email đến cho tôi. Mặc dù tôi cũng đã trả lời riêng email cho từng người, nhưng mà tôi tin rằng bài học mà chúng ta đang học ngày hôm nay chính là cái câu trả lời chung của Chúa kịp thời, kịp lúc cho những vấn nạn mà các anh chị em ấy đang gặp phải. Thật là cảm tạ ơn Chúa. Ngài biết nhu cầu của chúng ta và Ngài đã đáp ứng nhu cầu của chúng ta một cách kịp thời, một cách đúng giờ. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ chúng ta, giúp chúng ta bắt chước lẫn nhau và bắt chước Chúa, sống nếp sống mới thánh khiết, đẹp lòng Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Tiếp theo đây thì kính mời Thánh cùng hiệp ý với Mỹ Linh và tôi để dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh, xin Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa qua bài thánh ca. Người người hỡi xin dừng bước. Đời là những tháng năm mờ tối, không niềm tin sống trong vô vọng, tìm nơi đâu phút giây an bình, lòng hằng trong mong. Một ngày nào đó nếu ta nằm xuống, không còn vương vấn chi trên đời, nào ai hay biết chăng nơi nào hồn mình ra đi. Người người hỡi xin dừng bước, đây lời thiêng Chúa ban cho đời. Tình yêu cha dắt đưa ta về cõi nguồn thiêng thu. Còn chờ gì nữa, thế gian mờ tối, có đâu tình yêu, có đâu hy vọng. Dừng đi thôi, bước chân mơ hồ vào miền hư vô. Rồi ngày đến, Chúa Giêsu sẽ đón ta vào trong chốn vinh hoàng trời. Và rồi ta sẽ luôn bên Ngài, đời đời an vui. Người người hỡi, Chúa luôn thành tín, không rời thay đấng ban hy vọng. Tình yêu cha vẫn luôn tuôn tràn một dòng thiêng an. Một ngày nào đó, nếu ta nằm xuống, linh hồn ta đến quê hương trời, miền an vui, Chúa luôn bên mình, chờ Ngài vinh hoa. Người người hỡi, xin dừng bước, quay về bên Chúa Cha nhân từ. Tình yêu cha dắt đưa ta về cõi nguồn thiêng thu.
Cảm tạ Chúa, cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý.